ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 18 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Gaza, Palestine, sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Lược thuật tin tức. Tòa Thánh Vatican và Liên minh Á Rập thảo luận về tình hình tại Trung Đông. Giáo hội Công giáo tại Ý kết án những kẻ thù mới của giáo hội. Một nhà thần học tiếng tâm tại Hoa Kỳ đã xin trở lại Công giáo. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi. Tin Roma. Tòa Thánh Vatican và Liên minh Á Rập thảo luận về tình hình tại Trung Đông. Trong cuộc gặp gỡ với ông Moussa, Tổng thư ký của Liên minh Á Rập vào sáng thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã thảo luận về tình hình tại Trung Đông. Sau cuộc gặp gỡ, người đại diện của Liên minh Á Rập đã tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti. Tòa Thánh Vatican vẫn luôn duy trì các quan hệ với Liên minh các nước Á Rập có trụ sở tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Trong nghị trình các cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và Tổng thư ký Liên minh Á Rập, ngoài vấn đề hòa bình tại vùng Trung Đông, hai bên còn đề cập đến những vấn đề khác như phát triển các mối quan hệ với Liên minh Á Rập, trao đổi về văn hóa cũng như giữa các trường đại học Công giáo và Hồi giáo. Về phần Đức Thánh Cha Benedicto, sau chuyến viếng thăm Brazil vừa qua, Ngài hiện đang nghỉ ngơi tại trung tâm nghỉ mát của các Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo cho đến ngày hôm nay, thứ Sáu, 18 tháng 5. Tin Caracas, Venezuela. Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez đã có phản ứng không thuận lợi về những lời cảnh cáo của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Brazil vừa qua. Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã bày tỏ quan ngại về những hình thức cai trị độc tài và những chế độ xây dựng trên một số ý thức hệ mà người ta tưởng là đã lỗi thời. Đức Hồng Y Rosario Castillo Lara, người đã từng làm việc tại giáo triều Roma và thường lên tiếng chỉ trích Tổng thống Chavez, nói rằng Đức Thánh Cha muốn ám chỉ đến chính phủ của Tổng thống Venezuela. Vị Tổng thống thiên tả này thường đụng độ với giáo hội Công giáo, cũng như bị tố cáo là cai trị theo đường lối độc tài. Đức Hồng Y Lara cho biết gần đây chính phủ nước này đã có những biểu hiện của độc tài khi tìm cách loại trừ quyền tư hữu, lèo lái hệ thống công lý và đưa việc nhồi sọ về xã hội chủ nghĩa vào trong học đường. Tin về giáo hội Ý. Giáo hội Công giáo tại Ý mạnh mẽ tố cáo những kẻ muốn hợp pháp hóa tội ác phá thai và chối bỏ sự khác biệt giới tính. Trong thánh lễ cử hành tại Gubbio thuộc tỉnh Umbria, miền Trung nước Ý, Đức Cha Giuseppe Bettori, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ý, đã gọi những người có chủ trương trên đây là những kẻ thù mới của giáo hội. Vị Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý nói rằng, những kẻ thù mới này biến bào thai vốn là con người vô phương tự vệ nhất thành một dụng cụ thí nghiệm y khoa. Họ mặc cho hành động phá thai bằng một lớp bọc của luật pháp, cũng như muốn hợp pháp hóa việc làm cho chết một cách êm dịu. Đức Cha Bettori cũng lên án những kẻ muốn chối bỏ sự khác biệt giữa hai giới tính và như vậy phá hủy chính bản chất của gia đình, vốn được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Đức Cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý đưa ra những tuyên bố trên đây chỉ 4 ngày sau cuộc biểu tình tại Roma của hàng triệu người dân Ý để bảo vệ gia đình truyền thống và chống lại việc chính phủ nước này nhìn nhận việc sống chung không có hôn thú. Đức Cha Bettori xem chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa tương đối là những kẻ thù mới của giáo hội. Trong những tháng gần đây, giáo hội Công giáo tại Ý đã liên tục lên án việc thừa nhận cuộc sống chung không hôn thú, dù giữa một người nam và một người nữ, hay của những người đồng tính luyến ái. Chính phủ đã đưa ra dự luật này, nhưng chưa được Quốc hội thông qua. Tin Sydney. Thủ tướng Úc ông John Howard đã lên tiếng kêu gọi người dân Úc hãy cầu nguyện cho trời mưa để chấm dứt nạn hạn hán mà nước này đang trải qua. Trong lời kêu gọi được đưa ra hôm thứ Tư vừa qua, Thủ tướng Úc nói rằng nạn hạn hán mà lục địa khô nhất hành tinh đang trải qua ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Với giọng điệu rất thành khẩn, ông tha thiết kêu gọi mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho trời mưa, bởi vì ai cũng cần có nước. Hồi tháng trước, một trận mưa lớn đã trút xuống tại Úc, nhưng mực nước tại các hồ chứa vẫn không vượt qua 6% sức chứa. Trận hạn hán hiện nay được đánh giá là tệ hại nhất từ một thế kỷ này. Vì hạn hán kéo dài cho nên mức sản xuất nông nghiệp tại Úc đã sút giảm trầm trọng, và người dân tại các đô thị đã phải chấp nhận bị hạn chế trong việc tiêu thụ nước. Tin Washington, Hoa Kỳ. Một nhà thần học Tin Lành tiếng tăm tại Hoa Kỳ đã xin trở lại Công giáo. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, mục sư Francis Beckwith, giáo sư phụ giảng chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Đại học Baylor Waco, bang Texas, vốn là đại học lớn nhất của giáo hội thanh tẩy tại Hoa Kỳ, đã xin từ chức khỏi chức vụ chủ tịch Hội Thần học Tin Lành. Một tuần lễ trước đó, ông đã xin được hiệp thông hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Trong những cuộc phỏng vấn diễn ra sau đó, ông cho biết có nhiều yếu tố đã khiến ông từ từ trở lại với giáo hội Công giáo. Ông nói đến tuyên ngôn chung của hai giáo hội Công giáo và Tin Lành Luther về công chính hóa hồi năm 1999. Ngoài ra, việc nghiên cứu về các tác phẩm của các thánh giáo phụ cũng là yếu tố thúc đẩy ông tìm đến với Công giáo. Mục sư Beckwith là nhà chuyên môn về triết lý Kitô giáo, triết lý về tôn giáo, cũng như vấn đề đạo đức xã hội và mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Ông đã viết nhiều cuốn sách về tôn giáo và chính sách công cộng. Ông được biết nhiều đến nhất vì đã có lập trường bảo vệ sự sống cũng như ủng hộ thuyết tạo dựng. Tin Ấn Độ. Nhiều mục sư Tin Lành tại Ấn Độ bị các phần tử cực đoan Ấn giáo tấn công. Theo hãng tin, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Ba Lê chỉ cách nhau trong vòng một tuần lễ đã diễn ra hai cuộc tấn công của những người Ấn giáo cực đoan nhắm vào các mục sư Tin Lành tại các bang Maharashtra và Rajasthan. Những cuộc tấn công mặc dù được các đài truyền hình Ấn Độ thu hình, nhưng không hề được các nhân viên công lực can thiệp để chấm dứt. Hôm 29 tháng 4 vừa qua tại Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan, mục sư Wadamasi, xuất thân từ bang Punjab, đã bị một số người bịt mặt, dùng gậy gộc và thanh sắt tấn công ngay trước mặt vợ con của ông. Theo một thông cáo chung của nhiều hiệp hội Kitô tại bang Rajasthan, vị mục sư này đã bị tấn công vì tội gọi là muốn bành trướng các dịch vụ giáo dục tại một trong những vùng nghèo nhất của bang. Vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, tại bang Maharashtra, một số đài truyền hình Ấn Độ đã cho phổ biến một băng hình, trong đó hai vị mục sư bị một số người tấn công vì bị tố cáo đã rửa tội một số gia đình một cách không lương thiện. Cảnh sát đã bắt giữ một số người tấn công. Theo những cuộc điều tra sơ khởi, những người này thuộc đảng Bajan Dal, tức là đảng những kẻ mạnh, vốn thường tấn công những người Kitô. Trong khi đó thì tòa án lại tạm giữ hai vị mục sư vì tội gọi là cưỡng bách người khác theo đạo. Theo ông Abraham Mathai, phó chủ tịch ủy ban các nhóm thiểu số tại bang Maharashtra, đây là một tấn công có tính toán bởi vì đã diễn ra trước ống kính thu hình của các đài truyền hình. Theo ông, thật đáng buồn khi các nạn nhân bị cảnh sát câu lưu vì dựa trên lời khai của chính những kẻ tấn công. Tin Việt Nam. Nước chủ tịch của Liên hiệp Âu Châu là Cộng hòa Liên bang Đức đã lên án Việt Nam vì bắt giam các nhà tranh đấu cho nhân quyền trong tuần qua, và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho những người bất đồng chính kiến. Truyền ngôn của Liên hiệp Âu Châu bày tỏ quan ngại sâu xa về việc một số người hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam vừa bị bắt và giam tù vì tội gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hiệp Âu Châu lập lại yêu cầu với nhà nước Việt Nam là phải thả ngay những người hoạt động chính trị ôn hòa, bởi vì những người này chỉ đơn thuần sử dụng quyền tự do ngôn luận mà thôi. Quyền tự do ngôn luận và lập hội đã được bảo đảm trong Điều 69 của Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và cũng được xác định bằng điều 19 và 22 trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, trong đó Việt Nam là một quốc gia đã ký tên vào. Được biết, ngày 30 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên đã bịt miệng và kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lý 8 năm tù. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tại Sài Gòn đã tuyên án từ 3 đến 5 năm tù cho nhà báo Huỳnh Nguyên Đạo, luật sư Nguyễn Bắc Truyền và bác sĩ Lê Nguyên Sáng. Ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân tại Hà Nội đã kết án luật sư Nguyễn Văn Đài 5 năm tù cộng thêm 4 năm quản chế và luật sư Lê Thị Công Nhân 4 năm tù và 3 năm quản chế. Ngày 15 tháng 5, luật sư Trần Quốc Hiền, giám đốc văn phòng tư vấn pháp luật tại Sài Gòn, phát ngôn viên của Hiệp hội Công nông Việt Nam, đã bị tuyên án 5 năm tù và 3 năm quản chế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày tình trạng các tín hữu Kitô tại Gaza, Palestine. Cuộc xung đột võ trang giữa hai tổ chức Hamas và Fatah tại Gaza, Palestine đã khiến cho nhiều tín hữu Kitô phải lo sợ. Nhiều người phải bỏ đi nơi khác. Cha Manuel Musalam, cha sở của giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, đã tỏ ra quan ngại một cách đặc biệt về tình trạng của các em học sinh trong vùng. Những em nào có phương tiện đều đã rời đi nơi khác. Trong cuộc nói chuyện bằng điện thoại với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 16 tháng 5 vừa qua, vị linh mục này nói rằng, sau nhiều cuộc chạm súng giữa hai phe Hamas và Fatah, Ngài đã đề nghị cho các em học sinh vào trú ẩn trong nhà thờ. Nhưng ngay cả đoạn đường ngắn từ trường học đến nhà thờ cũng không được an toàn. Linh mục chính xứ Thánh Gia cho biết, hôm 16 tháng 5 vừa qua, Ngài đã cho đóng cửa các trường trung học và tiểu học, mặc dù các em học sinh đang thi học kỳ. Vị linh mục nói rằng các em học sinh cũng như cha mẹ các em đều sống trong tâm trạng cực kỳ hoang mang và lo sợ. Một em học sinh trung học 16 tuổi muốn bằng mọi giá đến trường để dự thi, nhưng em đã phải trải qua 18 trạm kiểm soát của những người có võ trang. Cha Musalam nói rằng, Ngài có ý định giữ em học sinh này lại trong trường cho đến khi an ninh được vãn hồi. Nhưng chỉ sau vài giờ, vì nôn nóng trở về nhà, em đã liều ra đi. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, một số người thuộc hai gia đình có liên hệ với tổ chức Fatah đã bị các dân quân thuộc lực lượng Hamas tấn công và giết chết. Hai gia đình này đều có con cái cho học trong trường của giáo xứ. Nhiều em học sinh sống trong những chung cư hiện đang bị các nhóm võ trang chiếm giữ. Những cuộc chạm súng diễn ra ngay trên đường phố trước nhà các em. Vị linh mục khẳng định, đây quả là một cuộc chiến tranh. Hiện nay các bệnh viện không còn đủ máu để tiếp cho những người bị thương, cũng như không thể nhận thêm máu. Bác sĩ Bandali N. Sayed, giám đốc của một bệnh viện do Caritas Jerusalem điều khiển tại Gaza nói rằng, ông không thể mở cửa bệnh viện vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, bởi vì nhiều nhân viên không thể đến đó được. Caritas Jerusalem là một bộ phận của tổ chức Caritas quốc tế. Bác sĩ Sayed cho biết, vào khoảng giữa trưa ngày 16 tháng 5 vừa qua, ông đã chữa trị cho ba người bị thương bên cạnh nhà ông. Ông nói với hãng thông tấn CNS như sau. Tôi giúp cầm máu và sau đó cố gắng đưa họ tới bệnh viện. Cuộc xung đột võ trang vừa qua đã sát hại ít nhất là 40 người và gây thương tích cho vài chục người chỉ trong vòng 6 ngày. Vào tháng 3 vừa qua, hai tổ chức Hamas và Fatah đã thành lập được một chính phủ liên hiệp. Nhưng với cuộc xung đột võ trang hiện nay, người ta lo ngại rằng chính phủ này sẽ khó tỏ ra hiệu nghiệm và đứng vững. Ông Omar Saban, giám đốc của chi nhánh Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Gaza, đã cho hãng thông tấn CNS biết rằng các đường phố của Gaza hiện nay đã trở thành một thứ sân bắn tự do. Tất cả những con đường chính đều bị các nhóm võ trang hoặc bên này hoặc bên kia kiểm soát. Gaza chỉ là một thành phố nhỏ. Một khi những con đường chính bị đóng lại, người dân chẳng còn một lối thoát nào khác. Viên giám đốc của chi nhánh cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ tại Gaza tự hỏi, tại sao họ lại đánh nhau trong khi tất cả đều đang trong tình trạng bị chiếm giữ? Ông giải thích, ngoại trừ vì quyền lợi cá nhân, người ta chẳng có lý do gì để đánh nhau. Dân chúng rất phẫn nộ, họ không hiểu được tại sao lại có chuyện như thế. Chẳng có ai thắng trong cuộc chiến này cả. Cần phải có bao nhiêu người Palestine bị giết chết để hiểu rằng Hamas không phải là một tổ chức chính trị tốt. Mặc dù trước đây, ông Saban không bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi, nhưng trước tình thế hiện nay, ông đã đổi ý. Nhưng cũng như rất nhiều người khác trong vùng, xin chiếu kháng vào một nước khác không phải là chuyện dễ dàng đối với ông Saban. Nhiều người đành phải ở lại Gaza vì họ không thể đi được. Để đi du lịch sang nước láng giềng Ai Cập, hay đi thăm gia đình tại Israel, hay tại vùng Tây Ngạn, ai cũng phải xin chiếu kháng. Luôn lo lắng cho tương lai của con cái, ông Saban tự hỏi. Chúng tôi đang trải qua một cơn ác mộng. Ở đây con cái tôi không có tương lai, nhưng tôi sẽ đi đâu bây giờ? Na Uy, Hòa Lan hay Israel? Những người trẻ và những ai không can dự vào cuộc xung đột võ trang đều muốn ra đi. Nhưng nếu họ ra đi, thì Gaza sẽ rơi vào tay những phần tử cực đoan và trở thành một lò thuốc súng. Ông Saban buồn bã nói, cuối cùng thì có lẽ Gaza sẽ thuộc về những người không hề tin tưởng ở hòa bình, và những phần tử cực đoan sẽ đánh nhau, cũng như đánh lại người Israel. Nếu những người như tôi rời bỏ xứ sở, thì ai sẽ dạy cho trẻ em về hòa bình, về ổn định hay về đối thoại? Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Trong huấn thị có tựa đề Hồng Ân Sự Sống, được công bố ngày 22 tháng 2 năm 1987. Bộ Giáo lý Đức tin đã trình bày lập trường dứt khoát của giáo hội về vấn đề sản sinh vô tính. Chúng tôi xin được tiếp tục ôn lại giáo huấn của giáo hội liên quan đến vấn đề có tính cách thời sự này. Cách đây gần 20 năm, thế giới chưa nghe nói đến việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Nhưng sử dụng các phôi thai người được thụ thai trong ống nghiệm vào công cuộc nghiên cứu y khoa là chuyện đã khá phổ biến. Xét cho cùng, phương pháp có khác nhau, xét theo sự tiến bộ của y khoa, nhưng mục đích vẫn giống nhau, đó là sử dụng phôi thai người như một phương tiện trong việc nghiên cứu. Đây là một xúc phạm đến sự sống thánh thiêng của con người. Lập trường của giáo hội đối với việc sản xuất phôi thai trong ống nghiệm cũng có giá trị đối với toan tính sản sinh phôi thai người bằng phương pháp vô tính. Bộ Giáo lý Đức tin đã khẳng định như sau. Phôi thai người được thụ thai trong ống nghiệm là những con người và là chủ thể có những quyền lợi. Phẩm giá và quyền được sống của những phôi thai ấy cần phải được tôn trọng ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Sản xuất phôi thai người để được khai thác như một vật liệu là một hành động vô luân. thông thường khi được thụ thai trong ống nghiệm. Không phải tất cả mọi phôi thai đều được đem cấy vào trong tử cung của người phụ nữ. Nhiều phôi thai bị hủy diệt. Lên án việc phá thai như thế nào, thì giáo hội cũng xem việc phá hủy các phôi thai người như thế là một hành động tội ác, xúc phạm đến mạng sống của con người. Hành động như thế là tiếm quyền của Thiên Chúa. Dù ý thức hay không, sát hại những con người vô phương tự vệ nhất là tự cho mình có quyền sinh sát đối với người khác. Các phương pháp khảo sát hay thí nghiệm có thể gây nguy hại nghiêm trọng cho các phôi thai thụ thai trong ống nghiệm, cũng là những hành động vô luân. Mỗi một con người tự mình là đáng được tôn trọng, cho nên không thể bị xem chỉ như một dụng cụ để phục vụ cho người khác. Do đó, sát hại các phôi thai trong ống nghiệm là điều hoàn toàn nghịch với luật luân lý. Hủy diệt các phôi thai người được thụ thai trong ống nghiệm là một hành động tội ác. Nhưng lèo lái các phôi thai người cũng là một hành động vô luân không kém. Huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin cảnh cáo như sau. Những kỹ thuật cho thụ thai trong ống nghiệm có thể mở đường cho những hình thức khác nhằm lèo lái các phôi thai về phương diện sinh lý và di truyền. Chẳng hạn, toan tính hay có kế hoạch cho thụ thai giữa con người và thú vật, đặt phôi thai người vào trong tử cung của thú vật, hoặc dự án nhằm chế tạo những tử cung nhân tạo cho phôi thai người. Những toan tính này đi ngược lại với phẩm giá con người của phôi thai, và đồng thời cũng đi ngược lại với quyền của mỗi một con người là được cưu mang và sinh ra trong và từ hôn phối. Cũng thế, những toan tính hay giả thiết nhằm tạo ra con người mà không qua con đường tính dục, như xẻ đôi, sản sinh theo phương pháp vô tính, cũng phải bị xem là đi ngược lại với luật luân lý. Bởi vì chúng đi ngược lại với việc truyền sinh lẫn việc giao hợp vợ chồng. Làm đông lạnh các phôi thai, ngay cả khi nhằm mục đích bảo tồn sự sống của phôi thai, là một xúc phạm đến con người. Bởi vì làm như thế là đặt các phôi thai vào nguy cơ có thể chết hay bị thương tổn trong sự toàn vẹn thân xác và tước đoạt chúng, dù chỉ là tạm thời, khỏi sự cưu mang và bao bọc của người mẹ. Làm như thế là đặt các phôi thai vào tình huống có thể bị xúc phạm và lèo lái trong tương lai. Cũng có toan tính nhằm thay đổi tính di truyền hay các nhiễm thể của phôi thai, không với mục đích chữa trị, mà nhắm tới việc sản xuất con người theo phái tính hay những đặc tính có tính toán trước. Những lèo lái này đi ngược lại với phẩm giá cá biệt, sự toàn vẹn và căn tính của con người. Do đó, không có bất cứ một lợi ích nào cho tương lai của nhân loại có thể biện minh cho những hành động ấy. Mỗi một con người phải được tôn trọng vì chính nó. Đó là phẩm giá và quyền lợi của mỗi một con người ngay từ khởi đầu hiện hữu. Tất cả những tội ác trên đây đều bắt nguồn từ việc thụ thai nhân tạo. Tại sao thụ thai nhân tạo là một hành động vô luân? Và tại sao việc truyền sinh phải diễn ra trong hôn nhân mà thôi? Huấn thị Hồng Ân Sự Sống của Bộ Giáo lý Đức tin trả lời như sau. Mỗi một con người phải luôn luôn được đón nhận như một quà tặng và chúc lành của Chúa. Tuy nhiên, nhìn dưới khía cạnh luân lý, một hành động truyền sinh thật sự có trách nhiệm đối với thai nhi phải là hoa trái của hôn nhân. Bởi lẽ, do phẩm giá của cha mẹ và của con cái, việc truyền sinh con người có những đặc điểm của nó. Việc sinh sản một con người mới, qua đó người đàn ông và người đàn bà cộng tác với quyền năng của đấng tạo hóa, phải là hoa trái và biểu chứng của sự trao ban, tình yêu và sự thủy chung của hai người phối ngẫu. Đứa con có quyền được thụ thai, cưu mang trong lòng mẹ, được chào đời và lớn lên trong hôn nhân. Chính qua quan hệ an toàn của cha mẹ mà đứa con có thể khám phá ra căn tính của nó và đạt được sự phát triển của nó. Nơi đứa con, sự trao ban hỗ tương của cha mẹ cũng được thể hiện và củng cố. Đứa con là hình ảnh sống động của tình yêu của cha mẹ, là dấu chỉ thường xuyên của tình yêu vợ chồng, là biểu tỏ sống động, cụ thể và bất khả phân ly của tình phụ tử và mẫu tử. Vì ơn gọi và trách nhiệm xã hội của con người, lợi ích của con cái và của cha mẹ góp phần vào lợi ích của xã hội dân sự. Sự sinh động và ổn định của xã hội đòi hỏi con cái phải đi vào thế giới trong một gia đình, và gia đình phải được xây dựng một cách vững chắc trên hôn phối. Trên đây là những lý do được giáo hội đưa ra để bác bỏ việc thụ thai trong ống nghiệm và những kỹ thuật sản sinh hay lèo lái phôi thai con người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp bài viết của Nguyễn Bá Tùng về cộng đồng người Việt Nam xa quê hương, vấn đề nhân số và tên gọi. Quý vị và các bạn thân mến, đây là bài thứ ba, trích từ bài viết của Nguyễn Bá Tùng, nói về cộng đồng người Việt xa quê hương, vấn đề dân số và tên gọi. Sau khi đã đưa ra các con số, tác giả Nguyễn Bá Tùng đã tóm lại như sau. Số người Việt xa quê hương đã tăng trưởng bất ngờ trong khoảng gần 3 thập niên qua. Tuy vậy, con số chính xác rất khó xác định. Có thể đâu đó khoảng giữa 2 triệu và 2 triệu rưỡi. Sự chênh lệch trong các ước lượng không hẳn chỉ vì các kỹ thuật kiểm tra dân số, mà còn bắt nguồn từ những khác biệt trong quan niệm và những tên gọi nói về số người nói trên. Phần tiếp theo của bài viết nhằm phân tích những tên gọi thông thường đã được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày, cũng như qua các văn kiện chính thức của nhà nước, báo chí và các cơ quan nghiên cứu khoa học nhân văn. Vấn đề định danh tập thể người sống xa quê hương biến đổi tùy hoàn cảnh lịch sử và quan niệm, cũng như ý hướng của người sử dụng. Đó là một hiện tượng phổ biến cho nhiều cộng đồng xa xứ trên thế giới. Giáo sư Văn đã liệt kê nhiều tên gọi khác nhau được dùng để nói về tập thể người Hoa ở nước ngoài từ thế kỷ thứ 19 đến nay như sau. Hoa Thương, Hoa Công, Hoa Kiều, Hoa Di, Hoa Nhân, Hoa Dân, Hoa Miêu. Mỗi tên gọi mang những ý nghĩa khác nhau tùy theo giai đoạn lịch sử và mục đích mà người dùng muốn nhắn gửi qua các tên gọi đó. Đối với tập thể người Việt hiện sinh sống tại hải ngoại cũng thế. Người Việt trong nước thường hay dùng chữ Việt Kiều. Tuy từ này được dùng một cách rộng rãi trong quần chúng và mang một ý nghĩa đặc loại, đến nỗi có một số người giữ nguyên như vậy khi phải dịch ra ngoại ngữ. Nội dung từ này vẫn mang những ý nghĩa khác nhau tùy vào hoàn cảnh được dùng. Ngoài ra, các văn kiện chính thức của nhà nước Việt Nam cũng thường dùng cụm từ người Việt Nam ở nước ngoài. Chẳng hạn, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, khi chuyển ra Anh ngữ thì dùng từ Việt Kiều hay người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan thông tin của nhà nước Việt Nam cũng đều dùng chung một từ là người Việt ở hải ngoại. Trong lúc đó thì ở hải ngoại, trong các sinh hoạt cộng đồng và truyền thông, từ thường được dùng là cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Thật sự về mặt ngôn ngữ thì từ hải ngoại cũng chỉ là phần Hán Việt của từ nước ngoài. Và khi chuyển qua Anh ngữ thì thông thường cũng dùng từ Overseas Vietnamese. Đôi lúc các bản tin Anh ngữ của các hãng thông tấn xã Việt Nam cũng dùng từ Vietnamese expatriate. Gần đây hơn có thêm từ Vietnamese diaspora, mà có lẽ nơi sử dụng có hệ thống đầu tiên là các tổ chức của cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại. Kể từ ngày Văn phòng Phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại được thành lập tại Roma. Phần phân tích dưới đây nhằm tìm hiểu sự tương hợp giữa thực thể những người Việt xa xứ và những tên gọi nêu trên, mà trước hết là từ Việt Nam hải ngoại, Vietnamese diaspora, một từ rất hàm súc ý nghĩa trong khoa học nhân văn, đã được quốc tế hóa và hầu hết các ngôn ngữ Tây phương giữ nguyên, nhưng khi dịch ra tiếng Việt lại có thể trở thành đề tài tranh cãi. Trong nguyên ngữ, từ diaspora được phát sinh từ hoàn cảnh lưu đày của dân Do Thái, bắt đầu từ 6 thế kỷ trước công nguyên ở Babylon, rồi sau đó trải rộng trong vùng địa Trung Hải và khắp các châu lục ngày nay. Khi mà quốc gia Israel đã được thành lập, thì những cộng đồng Do Thái sống ngoài lãnh thổ Israel cũng vẫn được gọi là diaspora. Theo giáo sư chuyên môn Toloi Lian, chủ biên tờ Diaspora, một tập san chuyên về vấn đề người ly hương xuất bản tại Canada, thì cách đây chưa đầy 4 thập niên, chỉ có 3 diaspora được các nhà nghiên cứu bàn đến. Đó là cộng đồng người Do Thái, cộng đồng người Hy Lạp và cộng đồng người Armenia. Đến năm 1998, thì tờ báo đã có nhiều bài viết liên hệ đến 36 cộng đồng được các nhà nghiên cứu coi là hoặc tự cho mình là diaspora. Để tìm hiểu sự thích hợp và khả năng của việc áp dụng từ diaspora cho cộng đồng người Việt xa xứ hiện nay, trước hết cần xem đâu là những đặc tính thiết yếu của từ diaspora nói chung. Mặc dù được sử dụng một cách rộng rãi, từ diaspora viết bằng chữ Hoa từ trước đến nay để nói về hiện tượng cá biệt của người Do Thái đã có thể được viết bằng chữ thường trong các trường hợp khác. Một số đặc điểm thiết yếu cấu tạo nên từ đó vẫn còn được các nhà nghiên cứu giữ lại. Đó là những yếu tố sau đây. Thứ nhất, hiện tượng phân tán dân cư từ một nguồn gốc. Thứ hai, ký ức tập thể về quê xưa được xem như là biểu tượng của bản sắc chung. Thứ ba, một cảm nhận về cái tôi cách biệt và lạc lõng trên đất nước tạm dung. Thứ tư, một huyền thoại về xứ sở gốc được coi như là quê thật sẽ trở về. Và thứ năm, một nghĩa vụ chung đối với quê nhà về tinh thần cũng như vật chất. Phần đông các nhà nghiên cứu chấp nhận những đặc tính này. Một số ít lại khắt khe hơn, đến độ họ coi các cộng đồng người Hoa trên thế giới như là một cộng đồng liên quốc mà thôi, chứ không phải là những diaspora theo đúng nghĩa. Ngược lại, có nhiều học giả không đồng ý lắm về nội dung quá giới hạn và bị trói buộc quá nhiều với lịch sử của dân Do Thái này. Theo họ, khái niệm quê nhà được coi là cốt yếu của người Do Thái lưu vong, thật ra không quan trọng bằng mối liên hệ giữa những người lưu vong với nhau tại đất nước tạm dung, như trường hợp người châu Phi hoặc người Hoa. Hoặc sự phát triển kỳ diệu của các phương tiện truyền thông đã làm nhẹ bớt nhiều tính cách phân ly và lạc lõng của người xa xứ. Khoảng cách giữa các diaspora và quê nhà đã được thu ngắn lại. Và còn nhiều điều khác nữa. Nói vắn gọn, khuynh hướng muốn nới rộng ý nghĩa của từ diaspora chủ trương rằng chỉ cần sống xa quê nhà mà còn giữ những liên hệ kinh tế, chính trị, xã hội cũng như tình cảm là có thể được gọi là diaspora, không cần xét đến động lực ra đi cũng như ý muốn trở về. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ 6 tuần tới.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, ảnh hưởng những cảm nghiệm tiêu cực tích cực như thế nào trong đời sống trẻ thơ? Cô Lan Chi tâm sự như sau: khi tôi suy nghĩ về ảnh hưởng tiêu cực của tuổi 12, tôi bàng hoàng nhớ lại thời xưa ấy. Mỗi khi tôi đưa mẹ đi mua thuốc, vì mẹ tôi bị bệnh tâm thần, nên nhiều lúc bất thình lình bà la mắng tôi và quát giận trước mặt mọi người. Bà cũng cáu giận khi gặp bất kỳ người nào gần bà. Những sự kiện này làm tôi đau khổ và chỉ muốn tránh mặt mọi người. Không những riêng với cá nhân, mà cả gia đình tôi cũng mang tiếng xấu với họ hàng, làng xóm và ngay cả với giáo dân trong nhà thờ. Vì thế tôi rất sợ hãi mỗi khi phải giới thiệu tên mình, tên gia đình mình với những người lạ mặt. Tôi e rằng họ có thể biết tôi và biết về mẹ tôi chăng? Riêng tôi, có thể với lứa tuổi này, sự chú tâm không phải chỉ lo về học hành và khám phá ra khả năng mình, nhưng là học hành tốt, tìm ra khả năng mình với người chung quanh. Trong lớp học, tôi rất sợ bị chúng bạn chê cười, nhạo báng, vì thế tôi không đủ thời gian để chú tâm vào sự học hành. Cô giáo hỏi tôi, nhưng tôi chỉ để ý xem bạn bè nói gì với nhau. Có thể họ đang xì xèo bàn tán về tôi chăng? Sự lo nghĩ này làm phân tán khả năng học của tôi, mặc dù các thầy cô khen tôi thông minh, trí sáng. Tôi luôn nghĩ rằng tôi bị bại liệt trong tâm hồn. Vì thế tôi không thể học được nếu tôi không được tự do. Tại trọng tâm, tôi luôn ao ước được học sâu hơn, được giỏi hơn, và có bè bạn tốt, nhưng không hiểu cái gì đã đè nén làm tôi bị ngạt thở. Sau này khi lớn khôn, tôi khi trở lại trường xưa, tôi bị mất hút trong đau đớn. Khi nghĩ lại, tôi đã đánh mất thời gian quý báu và thương tiếc cho tuổi nhỏ, không tình thương cha mẹ, không ai vỗ về, không ai hỗ trợ. Tôi là ai nhỉ? Tôi có thể so sánh với những trẻ em cùng lứa tuổi, bị cha mẹ nghiện ngập, bỏ bê con cái cho bà con giữ. Những trẻ này còn khổ hơn cả tôi nữa. Một điểm hay của thời kỳ này là tôi cảm thấy gần gũi hơn với những người khốn cùng. Tôi nghĩ về lý do nào đã giúp tôi vững niềm tin và không thất vọng bẽ bàng, có thể là đức tin và sự thương yêu của ông bà nội tôi chăng. Mặc dù ông tôi bị mù, nhưng ông có thể nắm tay tôi và nói đôi lời an ủi cho tôi được vững lòng. Qua sự quan tâm đó kèm vào đời sống phó thác cho Chúa, trong niềm tin, tôi cố gắng nắm chặt lấy mảnh ván tuy nhỏ bé, nhưng nó là một tia sáng lóe lên từ bóng tối, để tôi rờ rẫm và bơi tới bờ. Quý vị và các bạn thân mến, Cô Lan Chi tiếp tục tâm sự như sau. Cũng thời kỳ đó, như tôi đã kể trên, ông bà nội tôi đã trên 70 tuổi, nhưng ông bị mù vì đau mắt hột. Tôi để ý nhìn hai ông bà sống âm thầm, vui tươi cầu nguyện với dây chuỗi cả ngày. Tôi tự nghĩ cái gì đã làm ông bà sống vui như thế. Một hôm tôi hỏi bà thì được biết, ông bà có lối sống nội tâm sâu đậm, và cả hai ông bà đã dùng con mắt tinh thần để khám phá ra lý do sống. Lý do để họ tin, bà bảo tôi, con hãy nhìn thập tự, nơi đó con sẽ hiểu tại sao con bị đau khổ. Câu nói đó ám ảnh tôi cho tới bây giờ, và cũng câu nói đó làm tôi tin vào giá trị thiêng liêng của nội tâm, và nội tâm tôi được chữa lành. Một điểm tích cực khác nữa là bà nội tôi rất chu đáo dạy cho tôi biết nấu ăn, biết thêu thùa và trang trí trong nhà. Vì thế, thời kỳ này, tôi không những được đi học, mà còn được hiểu về giá trị tinh thần, được học thêm căn bản đạo lý trong không khí của một gia đình đạo hạnh. Tuy tôi không hiểu nhiều về tình thương của Chúa cho tôi, nhưng sau này, khi lớn khôn, tôi không thấy khó khăn khi học hỏi về người, về một Thiên Chúa đầy tình thương, vì tôi đã nhận được tình thương đó trong ông bà nội của tôi. Có như vậy, tôi mới có đủ can đảm sống tại gia đình và lo cho người mẹ mất trí của tôi, và quý mến hình ảnh người cha tôi chưa bao giờ thấy mặt. Bây giờ tôi đã ngoài 40, lập gia đình và có 3 con. Tôi đã thu thập được nhiều khôn ngoan bổ ích cho tâm hồn. Tôi có thể chia sẻ với chồng con và kể lại những đau khổ ngày xa xưa đó, đau khổ cũng như vinh dự, vì qua thánh giá mới tới vinh quang. Tôi cảm động khi nghe những câu chuyện thương tâm và thầm xin Chúa ban sức mạnh cho những trẻ trong lứa tuổi 12, được khám phá ra sức mạnh trong nội tâm của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện khác của một em cũng 12 tuổi. Em bé này tên là Hồng, là người hầu của vua Tàu. Một đêm, em phải canh cho vua ngủ. Trong đêm, vua rung chuông nhiều lần vì vua cần đọc sách. Nhưng em hầu này không nghe gì hết, em vẫn tiếp tục ngủ. Sau cùng, vua phải dậy và ngó vào phòng xem em này đang làm gì. Vua thấy em đang ngủ vù trên ghế, và cây đèn cầy lập lòe lúc sáng lúc tỏ. Trên bàn, một lá thư đang viết dang dở như sau. Mẹ yêu thương của con, đây là đêm thứ 3 con đã tình nguyện săn sóc vua thay cho các bạn con. Con rất vui mừng vì trong mấy ngày này, con đã kiếm được ít tiền thêm để gửi về cho mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ, mặc dù mẹ bị bệnh tật và làm con lo lắng, sợ hãi không ít, nhưng con hy vọng với sức khỏe của con sẽ tiếp tục làm việc để lo cho mẹ trong tháng ngày còn lại. Tuy mẹ không đọc được thư này, nhưng con hy vọng mẹ không đói khổ, và có người cạnh nhà, con nhờ họ để nói cho mẹ biết, để mẹ được an lòng. Con của mẹ, Hồng. Tình yêu của đứa con có hiếu này làm vua hài lòng. Vua về phòng và lấy mấy đồng tiền vàng, và rón rén trở lại phòng tên hầu, bỏ vào túi của em. Hy vọng em sẽ gửi về cho mẹ. Khi tỉnh dậy, em nhận ngay là tiền của vua cho. Em vội vã đi gặp vua. Bái quỳ xin lỗi, và cảm tạ vua đã thương tình không phạt, lại còn cho thêm tiền. Vua khen em có hiếu với mẹ, và vua bắt đầu trọng đãi em, cho em làm những việc đáng tin cậy hơn. Tên hầu sau này trở nên người tin cậy đặc biệt của vua. Ngài trao cho cậu nhiều trọng trách hơn, đúng như câu châm ngôn đã nói. Mẹ vẫn là mẹ, một báu vật cao trọng nhất đời mà Thiên Chúa đã trao ban. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trên một trang báo điện tử tại Việt Nam số ra gần đây, người ta đọc một bản tin như sau. Một thiếu nữ người Bhutan cảm thấy rất vui khi bạn đồng nghiệp của cô ủng hộ ý tưởng quyên góp một khoản tiền để giúp đỡ cho một bé gái 3 tuổi bị tàn tật nặng nề. Niềm hạnh phúc của người thiếu nữ tăng gấp đôi khi cô chia sẻ câu chuyện này với một người bạn khác. Người bạn này đã góp thêm một số tiền. Gia đình của cô bé giờ đây đã có thêm tiền để chăm sóc cho em. Mặc dù số tiền mà những người Bhutan trên đây đã quyên góp cho em bé tàn tật không là bao, nhưng họ có được niềm vui khi biết rằng họ đang giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trên đây là một thí dụ nhỏ về những hành động mà qua đó xã hội có thể xây dựng nên chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia của mình. Và bằng cách đo chỉ số đó, một chính phủ có thể đánh giá xem mình có thể làm gì để đẩy mạnh hạnh phúc của dân chúng. Năm 1972, khi vừa lên ngôi, quốc vương Jigme Singye Wangchuck của Bhutan đã đưa ra điều khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Thay vì tổng sản lượng quốc gia, ông thiết lập tổng hạnh phúc quốc gia. Trước nỗ lực toàn cầu hóa của Tây Phương, vị quốc vương này tuyên bố như sau. Bhutan không có cái gọi là tổng sản lượng quốc gia. Chúng tôi chỉ có cái gọi là tổng hạnh phúc quốc gia mà thôi. Đất nước bé nhỏ, nằm bên rìa ngọn Himalaya này, chỉ có khoảng 750.000 dân, và được liệt kê vào hạng những nước nghèo nhất trên mức thang phát triển. Nhưng nếu căn cứ vào chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia, thì chắc chắn Bhutan là nước đứng đầu thế giới. Người dân ở đây quan niệm rằng hạnh phúc là tự hài lòng về chính mình, với những gì mình có, và nhất là không tham lam. Bhutan cũng là nước nghèo duy nhất trên thế giới, có rừng còn nguyên vẹn. Bhutan cũng là nước nghèo duy nhất trên thế giới hạn chế du lịch tối đa nhằm bảo vệ các di tích cổ và các giá trị văn hóa lâu đời. Giờ đây, sau hơn 3 thập niên, Bhutan đưa ra chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia. Nhiều nước bắt đầu nhận ra rằng phát triển không có nghĩa là phải hy sinh môi trường và hạnh phúc của cộng đồng. Mối quan tâm về hạnh phúc ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều nước phát triển. Giáo sư Adrian White thuộc trường Đại học Leicester, Anh Quốc cho rằng các nhà chính trị ngày càng quan tâm đến việc dùng các phép đo hạnh phúc làm chỉ số quốc gia, song song với các phép đo về sự giàu có. Một cuộc điều tra do đài BBC thực hiện hồi năm 2006 cho thấy rằng có trên 80% dân số Anh yêu cầu chính phủ nên tập trung vào việc làm cho người dân hạnh phúc hơn là giàu có hơn. Các nước giàu có ngày càng nhận ra rằng
chẳng có ai đem tiền ra để mua được hạnh phúc. Các nhà kinh tế hàng đầu của Nhật Bản đã tuyên bố trong một cuộc hội thảo rằng, nước này cần bớt quan tâm đến mức tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia, đi học hỏi quan niệm về hạnh phúc của Bhutan. Quý vị và các bạn thân mến, tiền của, chức quyền, địa vị, danh vọng không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Ai cũng có thể trải nghiệm chân lý ấy. Bernardo, nhà soạn kịch nổi tiếng người Ái Nhĩ Lan, qua đời hồi năm 1950, có nói như sau. Có hai bi kịch trong cuộc sống. Một là không đạt được điều mình muốn, hai là đạt được nó. Bi kịch của con người là ở chỗ, con người tìm cách lấp đầy nỗi khao khát trong tâm hồn bằng của cải vật chất và những thứ gắn liền với nó. Bi kịch của con người là quên rằng mình đã được tạo thành cho Thiên Chúa. Ngoài Ngài ra, không gì trên trần gian này có thể làm cho con người được hạnh phúc thật sự. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con người hạnh phúc, cho nên bất cứ một mất mát hay thiếu thốn nào cũng đều là một ân phúc, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta về thân phận nghèo nàn, bất lực của chúng ta. Chúng ta không thể tự mình tạo ra hạnh phúc, và đó chính là sự nghèo nàn của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được tình trạng ấy và hướng về Chúa, chúng ta sẽ tiến về hạnh phúc đích thực vậy. Lạy Chúa, hai giới răn cơ bản của đạo Chúa là mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự, và nhất là yêu mến Chúa trong tha nhân, hầu cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này.
Oh. là hạnh phúc cho hồn con say mê.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.